Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 15 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng.
Các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2025 có trên 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả 26 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính. Căn cứ kết quả cải cách hành chính năm làm cơ sở để đánh giá đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện thi đua khen thưởng, quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ công chức. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay Sở Nội vụ đang tập trung xây dựng là đề án cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phần mềm khảo sát hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, đưa 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4, hoàn thiện nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên theo khung kiến thức chính quyền điện tử, xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính, số hóa kết quả thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức cá nhân.
Hợp tác xã Tân Hương hiện có trên 900 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vật tư nông nghiệp và dịch vụ thủy lợi. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các thành viên trong hợp tác xã luôn nỗ lực khắc phục, vươn lên trong sản xuất. Trong năm, hợp tác xã luôn duy trì ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất với hệ thống 5 máy bơm nước thuộc 3 trạm máy. Theo đó, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.000 tấn, bằng 101% kế hoạch. Năng suất lúa và ngô vụ xuân đạt từ 54 đến 59% kế hoạch. Lúa và ngô vụ mùa đạt từ 54% kế hoạch. Doanh thu vật tư nông nghiệp đạt gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đã tổ chức thăm hỏi các thành viên ốm đau qua đời với số tiền gần 3 triệu đồng. Tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các thành viên có nhiều thành tích xuất sắc trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, v.v. Năm 2021, hợp tác xã phấn đấu doanh thu vật tư đạt trên 460 triệu đồng, nhân rộng mô hình nhóm hộ gia đình cùng sở thích nuôi bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao, khuyến khích các hộ có điều kiện phát triển theo hướng trang trại vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện gia đình, v.v.
Thiết thực kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Ngày 14 tháng 3, Thành đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và tặng quà cho các mẹ. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của chị em phụ nữ và thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên với các mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là hoạt động thiết thực gắn liền với đạo lý tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2 thuộc dự án này, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 12.524 về việc thu hồi hai thửa đất của ông Lê Văn Bình, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn với tổng diện tích 675,2 m², trong đó có 70 m² đất ở nông thôn, còn lại là đất vườn, đất nông nghiệp. Gia đình ông Bình được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã công khai phương án và mời hộ ông Bình nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Bình không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất ở thấp, giá bồi thường cây xoài, giếng khoan thấp. đề nghị bồi thường phần diện tích đất 346,6m2 là đất vườn cùng thửa đất ở, đề nghị được giao 2 ô đất ở tái định cư. Để làm rõ những ý kiến của gia đình ông Lê Văn Bình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã mời ông Bình đối thoại, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố cũng đã mời ông Bình đối thoại, nhưng ông Bình vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ngày 15 tháng 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời đối với từng nội dung mà gia đình ông Bình có ý kiến cụ thể như sau. Về đơn giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa đất ở. Thửa đất số 434, tờ bản đồ địa chính số 2 của nhà ông Bình có vị trí bám đường quốc lộ 17, đoạn từ cách cầu Linh Nham 100m đến ngã ba đường đi cầu treo Bến Oánh. Mức giá bồi thường đất ở nông thôn là 4 triệu đồng trên 1m2, đất vườn cùng thửa đất là 2 triệu đồng trên 1m2. Mức giá bồi thường này đã được áp dụng đúng theo quyết định số 3017 ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Về giá bồi thường cây xoài và giếng khoan đã áp dụng đúng theo quyết định số 39 ngày 20 tháng 12 năm 2017 và quyết định số 23 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Về nội dung đề nghị phần diện tích đất 346,6m2 được bồi thường là đất vườn cùng thửa đất ở. Đây là phần diện tích đất hộ ông Bình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xác nhận tình trạng tranh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, loại đất, quá trình sử dụng đất của ông Bình. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã có công văn phúc đáp xác định phần diện tích đất này hiện đang trồng cây và hoa là đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở. Về nội dung đề nghị giao 2 ô đất tái định cư, hộ ông Bình thuộc trường hợp thu hồi một phần thửa đất để thực hiện dự án. Diện tích đất ở thu hồi là 70m2. Căn cứ Điều 6, Nghị định số 47, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Lê Văn Bình chỉ được xem xét giao một ô đất tái định cư. Như vậy, trên cơ sở đã tiếp thu trả lời đầy đủ các ý kiến đề nghị của gia đình, đối chiếu với các quy định của nhà nước, thì các ý kiến nêu trên của gia đình ông Lê Văn Bình là không có cơ sở để giải quyết. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Bình phối hợp nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ, góp phần tạo thuận lợi trong giao thông đi lại của người dân, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương.
Điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách. Theo đó, người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên. Tương tự đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách cũng đã cập nhật những điểm mới theo kết luận số 174 và đã được thể hiện cụ thể trong hướng dẫn số 36. Người ứng cử lần đầu: nam sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Về tuổi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trở lên hoặc ít nhất chọn 1 khóa tính đến tháng 5 năm 2021. Nam sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 7 năm 1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử trừ các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ, 30 tháng, trở lên tính đến tháng 5 năm 2021. Nam sinh từ tháng 8 năm 1963, nữ sinh từ tháng 7 năm 1968 trở lại đây. Đây là điểm khác so với kết luận 174 là nam sinh từ tháng 11 năm 1963 và nữ sinh từ tháng 11 năm 1968 trở lại đây. Vì khi ban hành kết luận thì Bộ Luật Lao động năm 2019 chưa có hiệu lực. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo kết luận số 58 KNLTU của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội thì do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét quyết định. Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam. Cụ thể, tính đến tháng 5 năm 2021, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1 năm 1966, tái cử sinh tháng 7 năm 1963 trở lại đây. Về quy định đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục giữ chức vụ và tham gia công tác khi đến tuổi nghỉ hưu, hướng dẫn số 36 đã bổ sung nội dung đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Về bố trí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, từ thực tiễn việc bố trí, phân công trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thời gian qua, hướng dẫn số 36 bổ sung sửa đổi 2 điểm. Một là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi đồng chí thường trực cấp ủy cấp tỉnh nhìn chung không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Các ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo. Hai là trường hợp khi trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có sự thay đổi công tác thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nhân sự phù hợp đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu, có thể xem xét phân công đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, kiêm nhiệm trưởng đoàn. Về quy trình nhân sự bảo đảm nguyên tắc quản lý cán bộ của Đảng, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại chỉ thị số 45 CTTU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn 36 đã bổ sung hoàn thiện thêm nội dung về quy trình nhân sự theo hướng việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quy trình thủ tục hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749 về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ hai sau lĩnh vực y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước. Chuyển đổi số được ngành xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng triển khai thực hiện những năm tới đây của ngành giáo dục đào tạo.
Trước yêu cầu trên, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, qua đó đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở chiếm một năm ra sàng đã mời giáo viên tin học của một số trường học trên địa bàn và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Viễn thông Thái Nguyên đến tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học cho tất cả các giáo viên của trường. Bên cạnh đó, với những giáo viên có kỹ năng tốt về tin học của trường cũng đã tích cực hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm cho đồng nghiệp trong trường. Nhờ vậy, đến nay, 100% giáo viên của nhà trường đều sử dụng giáo án soạn thảo bằng phần mềm Word, đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của ngành và sử dụng thường xuyên hiệu quả phần mềm PowerPoint và một số phần mềm khác trong giảng dạy, ôn luyện học sinh giỏi. Học sinh của nhà trường cũng sử dụng thành thạo máy vi tính, biết tìm kiếm, khai thác tư liệu, thông tin trên mạng để phục vụ học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Thực hiện đẩy mạnh chương trình quốc gia chuyển đổi số, đặc biệt là với ngành giáo dục và đào tạo, thì thời gian qua, ngoài ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thì việc sinh hoạt chuyên môn, trao đổi bài dạy được nhà trường tiểu học và trung học cơ sở 915 chúng tôi thực hiện thường xuyên hơn thông qua trường trực tuyến và qua không gian mạng. Vậy để tiết kiệm được cái thời gian và kịp thời giúp giáo viên nắm bắt các thông tin chỉ đạo kịp thời của ngành, cũng như nội dung liên quan đến chuyên môn mà không cần phải tập trung họp. Qua đó thì chúng tôi đã tiết kiệm được thời gian của giáo viên và nhà trường. Mặt khác, việc sử dụng chuyển đổi số vào các hoạt động của nhà trường còn giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên trong trường có thể trao đổi góp ý với nhau qua không gian mạng, mọi lúc, mọi nơi để nâng cao được chất lượng cho từng bài giảng.
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cũng là một trong những đơn vị tích cực thực hiện chuyển đổi số vào quá trình dạy và học của nhà trường. Với đặc thù bậc học, nhiều môn cần minh họa cho tiết dạy thêm sinh động, nên việc ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến đang hiện hành đã giúp cho hoạt động dạy và học của nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Nhà trường cũng xác định trường trực tuyến là một môi trường rất hữu ích đối với những trường có số lượng giáo viên không nhiều và đặt ra kế hoạch cũng như triển khai và thực hiện tốt việc khai thác không gian mạng, khắc phục hiệu quả việc thiếu một số giáo viên bộ môn của nhà trường hiện nay. Nhà trường luôn tạo điều kiện bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng công nghệ thông tin do ngành tổ chức. Chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số trong quá trình dạy và học của nhà trường, cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thực hiện việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục thì trường Tiểu học Nguyễn Huệ của chúng tôi đã tập trung vào các nội dung trong công tác quản lý và chuyển đổi số trong dạy học. Về công tác quản lý thì chúng tôi đã số hóa các thông tin quản lý, tạo ra cơ sở dữ liệu của nhà trường. Cơ sở dữ liệu này được thông suốt với các cơ quan quản lý cấp trên. Và nhiều phần mềm đã được triển khai sử dụng như là phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý thu tiền, phần mềm kế toán, phần mềm phổ cập, rồi phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm kiểm định chất lượng. Trong quá trình dạy và học thì giáo viên của nhà trường cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng sách giáo khoa điện tử như là đối với lớp 1 và sử dụng các bài giảng điện tử, các cái phần mềm dạy học. Nhất là trong cái thời gian mà học sinh tạm dừng đến trường do dịch Covid-19 thì giáo viên của nhà trường đã kết hợp rất nhiều phần mềm để hỗ trợ các em trong học tập. Thế trong thời gian sắp tới thì nhà trường tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm và quan trọng là thông về tư tưởng, tạo ra cái sự quyết tâm thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch đã đề ra.
Thời điểm dịch Covid-19 với phương châm tạm dừng đến trường không ngừng học, 100% trường học bậc tiểu học và trung học cơ sở của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đều tổ chức dạy học trực tuyến, trong đó có trên 90% đơn vị tổ chức quản lý dạy học hoàn toàn qua mạng. Với sự linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số này, ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021. Và việc thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả. Từ mô hình lớp học thông thường dần chuyển sang các mô hình sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy học tập. Qua đó, người học có thể tiếp cận tri thức mọi nơi, mọi lúc, có thể chủ động trong việc học tập và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Sự bùng nổ về công nghệ đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục, mang tính chuyển đổi sâu sắc vì con người.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên truyền tải các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Câu hỏi: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào? Trả lời: bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân? Trả lời: Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do nhân dân bầu ra là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất còn thể hiện ở chức năng của Quốc hội. Theo quy định của hiến pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Bằng việc làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản chất của nhà nước, ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định các nội dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và về tổ chức bộ máy nhà nước. Bằng việc làm luật và sửa đổi luật, Quốc hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ quan có quyền lực quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc kế, dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Không một cơ quan nào đứng trên Quốc hội trong việc xem xét, đánh giá việc thi hành hiến pháp, luật, những văn bản mà chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành. Các cơ quan do Quốc hội thành lập và người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, được thể hiện ở các mặt sau đây. Trước hết là về cách thức thành lập. Quốc hội là cơ quan do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, được nhân dân tin tưởng, ủy thác quyền lực nhà nước, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước. Về cơ cấu tổ chức, đại biểu Quốc hội là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất cấu thành Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là những công dân ưu tú trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà nước và xã hội, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Quốc hội là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là biểu trưng sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam. Chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội được quy định toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhằm phục vụ cho lợi ích chung của toàn thể nhân dân. Có thể nói, 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam là 75 năm Quốc hội tận tâm cống hiến vì lợi ích quốc gia và dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, hành động theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế Thái Việt Thavicom là công ty của tỉnh Thái Nguyên. Công ty thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu như sau. 1. Tuyển lao động đi làm việc tại Hungary. Số lượng 260 nam, tuổi từ 20 đến 45, có sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc thợ cơ khí, lái máy cẩu và lao động phổ thông. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 18 đến 40 triệu đồng, tùy ngành nghề. Được chủ sử dụng khi trả toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng phí xuất cảnh khoảng từ 63 đến 68 triệu đồng, tùy ngành nghề. Thời hạn hợp đồng 2 năm. 2. Tuyển lao động đi làm việc tại Bulgaria. Số lượng 40 nam và nữ, ưu tiên cặp vợ chồng, tuổi từ 22 đến 48, có sức khỏe tốt và có đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc trồng trọt, chế biến rau, củ quả xuất khẩu. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 16 đến 20 triệu đồng. Được chủ sử dụng chi toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng chi phí xuất cảnh không vượt quá 63 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 3. Dự kiến thời gian xuất cảnh. Tháng 7, tháng 8 năm 2021. Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974-766-183, 0974-766-183 hoặc Công ty Hợp tác Quốc tế Thái Việt. Địa chỉ số 478, đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, gần bến xe Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.